trong cuốn Tử thư Bodhisattva, Tibetan Book of the Dead, Padmasambhava đã viết rất rõ ràng vấn đề thiện ác, thị phi, các động lực siêu nhiên, lành cũng như dữ đều ở trong tâm chúng ta, vì tất cả đều do tâm tạo. Muốn vượt qua nó, người ta phải biết cách vượt lên trên. Và Padmasambhava đã kêu gọi là phải biết cách chết. Sự chết ở đây có nghĩa là diệt bỏ bản ngã, vì khi còn bản ngã là còn thấy ta, mà còn thấy ta là còn có sự phân biệt. Và rồi mọi tư tưởng, lời nói và hành động đều được làm vì cái bản ngã này. Biết cách chết là một hành động của các bậc Bồ Tát, vì người tu hạnh Bồ Tát biết diệt bỏ bản ngã của mình, không còn phân biệt kẻ lành người dữ, mà thương xót và cứu độ tất cả. Đây là một điểm vô cùng quan trọng để phân biệt Mật Tông Tây Tạng với những môn phái Mật Tông khác của Ấn Độ Giáo hay Bonpa. Theo cuốn Tử thư thì tất cả những phương pháp tu tập như niệm thần chú, tu quán định, luyện huyền thuật để đạt các huyền năng thiêng liêng huyền bí, để được mọi người coi mình như bậc thần thánh hay để đạt đến cảnh giới khác để hưởng phước, chỉ là những lối tu của kẻ ngoại đạo, lối tu để phát triển, gia tăng cái bản ngã của chính mình. Theo Padmasambhava thì tu tịnh phải vô niệm, tu thiền phải vô cầu, tu mật phải vô ngã thì mới đạt được tinh hoa của Phật giáo. Tất cả những lối tu tương tự nhưng không vô niệm, vô cầu, vô ngã chỉ là lối tu ngoại đạo, không thể giải thoát cho ai. Và nếu không phải là con đường giải thoát thì nó không thể coi là Phật giáo được. Người tu cần phải biết phân biệt thật rõ ràng các căn bản này để khỏi bị sa ngã vào những nẻo tà đạo hoặc gặp những nguy hiểm mà Padmasambhava đã nói rất rõ trong cuốn Tử thư. Sự chết từ trước tới nay vẫn là một ám ảnh lớn đối với loài người. Rất nhiều tôn giáo đã khổ công giải thích về nó, nhưng không ở đâu người ta đề cập đến sự chết rõ rệt như tại Tây Tạng. Người dân xứ này nói đến sự chết như một điều hiển nhiên, cần thiết, vì nhờ có sự chết người ta mới ý thức được sự sống. Do đó họ có vẻ như dửng dưng trước cái chết, và khi có ai chết, họ mang xác chết lên núi, mổ xẻ thành nhiều mảnh nhỏ và vứt cho chim ăn. Dĩ nhiên một người Âu sẽ không thể chịu được phong tục kỳ lạ, dường như mang rợ này. Nhưng người Tây Tạng thản nhiên cho rằng xác chết chỉ là một vật dụng, và khi không dùng được nữa, nó chẳng có một giá trị gì và chỉ đáng vứt cho chim kênh kênh rỉa. Nhà vạn vật học nổi tiếng Le Comte de Noy đã viết: chết là một phát minh tân kỳ nhất của thiên nhiên. Theo ông, chết không phải là một cái gì ngược lại sự sống, nhưng là một cách đưa sự sống lên một bình diện cao hơn. Ông đã viết: đối với những sinh vật hạ đẳng, sự chết gần như không hề có, vì chúng có thể sinh sôi nảy nở qua sự trực phân. Thân thể tự động tách ra thành hai và cứ thế sinh sôi mãi, nhưng cũng vì thế mà trải qua hàng triệu năm chúng vẫn như thế, không tiến thêm một bước nào trên con đường tiến hóa. Đối với những sinh vật phát triển hơn, chết là một điều hiển nhiên, vì cái thân thể hư hỏng hao mòn cần phải được thay thế bằng một thân thể khác mới mẻ, tốt đẹp hơn. Nhưng không phải chỉ có thay đổi thân thể, hình hài, mà cái thân thể mới còn cần phản ảnh các kinh nghiệm đã học hỏi được để giúp sinh vật phát triển thêm nữa. Do đó mới có sự tiến hóa từ loài này qua loài khác. Nấc thang tiến hóa không dừng ở vật chất mà còn phát triển trên địa hạt tinh thần một cách tương tự. Từ các hành động phản xạ một cách vô thức, các sinh vật hành động qua bản năng, rồi phát triển qua sự học hỏi, thích ứng với môi trường xung quanh. Sự học hỏi sắp đặt các kinh nghiệm cấu tạo nên trí thông minh. Nhưng thông minh không phải là nấc tiến cuối cùng trên mức tiến hóa như nhiều người lầm tưởng. Từ đây, sinh vật còn phải vượt lên nữa, từ vô thức đến ý thức và từ ý thức đến tình trạng ý thức tuyệt đối tất cả mọi hành động, lời nói đến tư tưởng của mình. Khi ý thức và kiểm soát được thân khẩu ý, người ta sẽ ý thức được sự sống bao la màu nhiệm, và khi hiểu được sự sống thì sự chết chỉ là một hiện tượng tự nhiên, một trạng thái cần thiết, không còn đáng sợ nữa. Sự sợ hãi về cái chết bắt nguồn từ ý thức về bản ngã. Con người thường đồng hóa ý thức với thể xác, sự suy tưởng với sự hiện hữu, nên họ đã coi cái chết như một biên giới, một lằn mức ngăn đôi giữa cái biết và cái không thể biết được. Và vì không biết, họ đâm ra sợ hãi. Đối với đa số, cái thế giới bí mật bên kia cửa tử là một khoảng trống lớn, một cái gì mơ hồ, u uẩn mà người ta chỉ có thể cảm nhận nhưng không thể diễn tả. Dĩ nhiên, muốn tìm hiểu thêm họ cần phải biết quán tưởng, biết ý thức nó qua sự phản quan tự kỷ, đi sâu vào các tri giác nội tại, và điều này đã được giải thích rõ ràng trong cuốn Tử Thư. Theo cuốn sách này thì thế giới bên kia có rất nhiều cảnh giới mà đa số con người chỉ có thể đến được sau khi chết hoặc khi họ tạm thời chết. Tình trạng chết tạm thời này có thể định nghĩa như một sự chết giả, được tạo ra bởi những phương thuật đặc biệt như thôi miên, xuất vía, quán định hay việc sử dụng các nghi thức đặc biệt đưa người ta vào một trạng thái hôn mê, trance. Phương pháp sau cùng này có thể giải thích một cách khoa học như sự thức động các giác quan tiềm ẩn sâu xa trong tâm thức con người bởi các kích thích ngoại giới như âm thanh, màu sắc hoặc dược chất. Nền tôn giáo cổ của Tây Tạng gọi là Bonpa đã nghiên cứu và thực hành những phương thuật này đến mức rất cao. Các pháp sư của họ đã biết cách sử dụng những động lực vô hình từ thế giới bên kia. Lịch sử Tây Tạng đã đề cập nhiều về những trận so tài giữa Đại sư Padmasambhava và các pháp sư đạo Bon. Khi biết Padmasambhava qua Tây Tạng truyền bá Phật Pháp, các pháp sư Tây Tạng đã kêu gọi rất nhiều động lực vô hình để ám hại Ngài. Thay vì chống lại, tiêu diệt hay chinh phục chúng, Padmasambhava đã phương tiện cảm hóa và biến chúng thành những vị hộ pháp. Theo sự hiểu biết của tôi, thì đây là một hành động hết sức khôn ngoan. Nếu chinh phục được những động lực này, thì Padmasambhava chẳng khác gì các pháp sư đạo Bon trở nên một người có thể sai khiến, sử dụng các động lực vô hình. Dĩ nhiên, đây là một điều trái với thiên nhiên, và bất cứ một hành động nào trái với luật thiên nhiên cũng đều tạo hậu quả vì nó chịu sự chi phối của luật nhân quả. Ngược lại, Ngài đã cảm hóa những động lực này, giúp chúng một lối thoát. Ngài đã phương tiện chỉ bảo cho các động lực này trở thành những vị hộ pháp giữ chùa, suốt ngày quanh quẩn nghe lời kinh tiếng kệ, và rồi đến một thời gian nào đó, tâm thức chúng sẽ sáng suốt, biết ăn năn sám hối và được giải thoát. Padmasambhava đã đi khắp Tây Tạng, cảm hóa rất nhiều động lực vô hình, nên về sau chùa chiền Tây Tạng nào cũng có những bức tượng các hung thần mặt mày vô cùng ghê gớm canh giữ. Đôi khi các động lực này được triệu về để hỏi một vấn đề gì đó, và tục lệ vấn linh oracle trở nên thông dụng sau này. Theo sự nghiên cứu của tôi thì việc vấn linh có lẽ đã có từ xưa bởi các pháp sư Bonpa và đã ăn sâu vào phong tục tập quán Tây Tạng trước khi Phật giáo du nhập vào đây. Dĩ nhiên khi trước người ta vấn linh để làm gì còn là một nghi vấn, nhưng về sau việc ấn linh chỉ để kiểm chứng những sự kiện quan trọng mà các vị trưởng lão không thể giải quyết được. Theo các tài liệu cổ tìm được thì Padmasambhava đã cảm hóa được một động lực hết sức mạnh mẽ, và động lực này hiện trú ngụ tại tu viện Na Trung như một vị hộ pháp vô hình. Đời Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 có những việc không thể giải quyết được, nên Ngài phải đến Na Trung triệu vị hộ pháp này về để hỏi. Sau khi giải quyết được mọi việc, Ngài sắc phong cho vị hộ pháp vô hình tại Na Trung chức quốc sư, nên về sau mỗi khi có việc gì quan trọng, các trưởng lão lại phải nhờ đến vị quốc sư vô hình này. Thật khó mà giải thích cho các độc giả Tây Phương về những sự kiện mà họ không thể tin được. Nhưng chỉ khi nào người ta đến Tây Tạng, bước vào các tu viện, đứng trước các pho tượng hộ pháp, thì họ mới ý thức cái quyền năng ghê gớm của các năng lực vô hình này. Theo sự hiểu biết của tôi, thì những năng lực vô hình hiện diện trên một cõi giới khác và có đường tiến hóa riêng, nhưng chúng có thể bước vào cõi trần nếu được kêu gọi hoặc trong những hoàn cảnh địa dư đặc biệt nào đó. Các nền văn minh cổ đều ít nhiều đề cập về những năng lực này, nhưng không tại đâu nó được nói đến một cách hết sức rõ ràng như tại Tây Tạng, vì các tu sĩ xứ này đã biết cách thu phục và cảm hóa chúng. Trước khi đi xa hơn, tôi thấy cần phải nhấn mạnh rằng vấn đề sử dụng quyền năng không hề được đề cập đến trong Phật giáo. Đối với tôn giáo này, quyền năng chỉ là một điều đến một cách tự nhiên khi người tu đã đạt đến một mức độ nào đó, nhưng nó không bao giờ là mục đích của nếp sống tu hành. Phần lớn các tu sĩ Phật giáo cho rằng quyền năng chỉ là những chướng ngại trên đường giải thoát mà người tu cần thận trọng. Nhưng nói thế không có nghĩa rằng họ không có thần thông. Mặc dù huyền thuật và các quyền năng không dính dáng gì đến Phật giáo, nhưng các vị tu sĩ Phật giáo không thể gạt bỏ những phong tục tập quán và truyền thống sẵn có nơi đây. Thay vì phủ nhận hay tránh né nó, thì các tu sĩ đã trực tiếp giáp mặt với nó. Thay vì chống đối hay sử dụng các năng lực vô hình, thì họ đã cảm hóa nó trong tinh thần từ bi, khoan dung của Phật giáo. Phần lớn mọi người đều cho rằng hiện tượng siêu nhiên chỉ là những điều huyền hoặc, hoang đường, sản phẩm của óc tưởng tượng. Thời gian sống tại Tây Tạng đã cho tôi thấy rằng có những hiện tượng mà người ta không thể giải thích bằng lý luận của khoa học thực nghiệm, nhưng người ta vẫn phải chấp nhận nó vì nó hiện hữu. Lần đầu tiên mới đến thăm tu viện Dunkor, tôi và Lee Gotami đã chú ý đến một căn phòng nhỏ phía sau chánh điện với những bức tranh vẽ rất đẹp và một chiếc ghế to lớn như ngai vàng được chạm trổ vô cùng công phu. Tôi không biết căn phòng đó dành cho ai hay được sử dụng vào việc gì. Vị tri khách tỏ ra ngần ngại, không muốn giải thích và hấp tấp mời chúng tôi qua chỗ khác, mặc dù Lee Gotami rất muốn chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. Chúng tôi có cảm tưởng như vị này cố ý giấu giếm điều gì đó, nên cũng không muốn hỏi thêm. Có thể vì chúng tôi là những người đến từ bên ngoài, nên họ không tin cũng phải. Ảnh hưởng của quan niệm bế quan tỏa cản đã ăn sâu vào đầu óc người dân xứ này. Họ tin rằng đa số người nước ngoài, nhất là những người Tây Phương, đều là những kẻ chỉ biết trục lợi, chỉ mang những điều xấu xa vào quê hương của họ. Tục ngữ Tây Tạng có câu, ở đâu có người Tây Phương, ở đó có chiến tranh. Nghĩ cho cùng thì câu này cũng không đến nỗi sai lầm. Lịch sử Tây Tạng cho thấy ngay lần đầu tiên tiếp xúc với người Tây Phương thì xứ Gug đã biến thành bình địa. Ít lâu sau, khi không chịu giao thương với người ngoại quốc, quân đội Anh đã tấn công Tây Tạng, bắn phá tan hoang nhiều đô thị lớn để buộc chính quyền xứ này phải buôn bán với họ. Khi thấy xứ này nghèo quá, chẳng buôn bán gì được, thì Anh lại rút ra sau khi cắt lấy một số tỉnh sát biên giới làm đất bảo hộ. Cũng vì thế chúng tôi không đề cập thêm gì về căn phòng đó với Lobonla, vị trụ trì chùa Dunkor. Người Tây Tạng thường kín đáo, ít khi dồn dã với người lạ. Nhưng trường hợp của tôi là một ngoại lệ vì Lobonla cũng như tôi đều là học trò của Hòa Thượng Tomo. Vì là huynh đệ đồng môn nên ông đã tiếp đãi chúng tôi hết sức đặc biệt. Tuy đã già, yếu, di chuyển, khó khăn, nhưng ông vẫn nhất định thân hành đưa tôi đi thăm các danh lam thắng cảnh trong vùng. Quanh đó có rất nhiều tháp, Trotten, và dĩ nhiên có cả tháp chứa nhục thân của Hòa Thượng Tomo. Lobola đã giải thích rành mạch cách kiến trúc những ngôi tháp cũng như những dòng chữ huyền bí khắc trên đó. Khi đó vào dịp cuối năm có ngày lễ lớn của người Tây Tạng gọi là Mon Lam. Dân trong làng gần xa kéo nhau đến chùa rất đông. Dĩ nhiên chúng tôi cũng chen chúc trong đám người đó tham dự những khóa lễ trong ngày. Vào khoảng xế trưa, không khí đột nhiên thay đổi. Hình như ai cũng tỏ vẻ như trông đợi một cái gì. Đúng ngọ, một hồi trống rộn rã vang lên, đám đông vội vàng kéo nhau đứng cả dậy, rừng người bỗng nhiên chuyển động ùn ùn kéo cả ra sau chùa. Tôi cũng bị làn sóng người lôi cuốn theo đến căn phòng nhỏ đằng sau chánh điện. Trong làn khói hương nghi ngút, tôi thấy rõ một người mặc quần áo lộng lẫy với những trang sức lạ lùng. Người này oai nghiêm ngồi trên chiếc ghế chạm trổ kê giữa phòng như một pho tượng. Và nếu không có đôi chân hơi nhúc nhích, người ta có thể tưởng rằng đó chỉ là một pho tượng sơn son thép vàng. Một hồi trống dồn dập vang lên thúc giục, rồi tiếng tù và, kèn đồng, còng, chập chỏa, chuông, phách đồng loạt nổi lên một lượt. Tự nhiên, người ngồi trên ngai bắt đầu rung lên bần bật như bị một sức mạnh vô hình nào đó cuốn hút. Thân thể của anh ta rung động mãnh liệt theo điệu nhạc, khuôn mặt anh ta nhăn nhúm lại như đang bị một bàn tay vô hình nào đó bóp méo. Tiếng nhạc càng dồn dập, thân thể anh ta càng đảo qua đảo lại, khiến chiếc ghế to lớn vững chắc như vậy cũng phải nghiêng bên này ngã bên kia. Hơn 10 vị tăng to lớn bước đến giữ chặt cho người kia khỏi cử động, nhưng vô hiệu. Thân thể anh ta vẫn rung bắn lên như bị điện giật. Một vị lạc ma trưởng lão bước ra, trên tay cầm một tờ giấy mỏng có ghi những hàng chữ ngoằn ngoèo, mà về sau tôi được biết đó là những câu hỏi. Dưới ánh nến mập mờ, người nọ càng lúc càng giãy giụa, như muốn dùng ra khỏi những cánh tay lực lưỡng đang đè chặt anh ta xuống ghế. Vị trưởng lão giơ tấm giấy ra trước mặt anh ta như hỏi ý, nhưng anh ta không nhìn tấm giấy mà cứ tiếp tục lắc lư. Tiếng trống càng lúc càng dồn dập, bất chợt người nọ chồm dậy hất tung những vị tăng đang giữ chặt lấy anh ta, rồi nhoài người đến trước cái giá binh khí gần đó. Chỉ một thoáng giây, anh ta đã rút được một lưỡi kiếm dài múa lên dung dúc. Cả một rừng người khiếp hãi nằm rạp cả xuống vì sợ anh ta chém phải. Người nọ tung người chém đông chém tây, đỡ gạt lung tung như đang chiến đấu với một động lực vô hình nào đó. Ánh sáng của lưỡi kiếm loang loáng trong ánh nến chập chờn, tạo ra một không khí lạ lùng huyền hoặc. Thật khó có thể diễn tả được cảnh tượng này. Người nọ đi lại trong đám đông như chỗ không người. Thanh kiếm sắc bén múa lên dung dút như vậy mà không chém trúng ai. Nhiều lúc, lưỡi kiếm phóng xuống đầu một dân làng gần đó, hất lên một mảng tóc của người này hoặc xuyên qua giữa đám người đang sợ hãi ôm cứng lấy nhau nhưng không gây một thương tích nào. Tôi có cảm tưởng chỉ chệch tay một chút thì đã có cảnh máu chảy đầu rơi rồi. Có lẽ các vị tăng cũng nghĩ như vậy, nên họ xông vào, cố gắng ghìm anh ta xuống ghế. Nhưng dường như người nọ đang sở hữu một sức mạnh phi thường, nên hết vị tăng này đến vị tăng kia bị anh ta hất bổng lên không trung như người ta ném một miếng dẻ rách. Sau một hồi múa may, có lẽ người kia cũng đã mệt. Đường kiếm bắt đầu chậm dần, và các tăng sĩ chồm đến ghìm chặt anh ta xuống ghế, gỡ thanh kiếm ra khỏi bàn tay anh ta. Đến khi đó anh ta mới chịu ngồi im, mặt mày nhợt nhạt như người mất hồn, nói ú ớ những gì không ai nghe rõ. Vị lạc ma trưởng lão đã chờ sẵn với giấy bút. Ông ghé người xuống trước mặt anh ta ghi chép từng câu nói, cho đến khi anh ta nằm yên thở hổn hển, không nói thêm gì nữa. Một bầu không khí nặng nề bao trùm lên căn phòng. Mọi người đều im thinh thích. Không ai thốt lên câu nào cho đến khi người nọ dần dần tỉnh lại, giơ tay ra hiệu cho một vị tăng đem lại cho anh ta một ly trà nóng. Anh ta vừa nhấp trà vừa thở dốc. Mồ hôi toát ra đầm đìa như vừa trải qua một cái gì kinh khủng. Sau một lúc nghỉ ngơi, người nọ lại chồm dậy hất tung những vị tăng qua một bên, rồi chụp một cây đại đao trên giá binh khí múa lên dùng dục. Đám đông lại một phen kinh hãi nằm rạp cả xuống đất. Cứ thế, trong khoảng một giờ đồng hồ, anh ta lúc mê lúc tỉnh, khi thì thều thào vài câu cho vị trưởng lão ghi chép, lúc thì lại rút ra những binh khí lạ lùng múa may lung tung. Về sau tôi mới biết, tùy theo binh khí sử dụng mà người ta có thể biết được những động lực vô hình nào đã nhập vào anh ta. Có tất cả hơn 6 động lực khác nhau đã nhập vào anh ta. Mỗi lần như vậy, giọng nói của anh ta đều đổi khác. Có lúc oai nghiêm, khi lại thều thào, có lúc nói lanh lảnh, có khi lại tỏ ra trầm tĩnh. Tôi đã nghe đến tục lệ vấn linh Oracle này từ trước, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến. Kết quả cuộc vấn linh ra sao vẫn còn là một câu hỏi. Liệu câu trả lời có ăn nhập gì đến câu hỏi hay không vẫn còn là một nghi vấn, vì điều này không được tiết lộ cho tôi. Tôi tự hỏi, tại sao cái thân thể mong manh yếu ớt của con người lại có thể trở nên mạnh bạo một cách kỳ lạ như vậy được? Làm sao một người gầy ốm lại có thể hất tung những người khác to lớn lực lưỡng hơn như người ta ném một miếng dẻ? Tôi không tin rằng người ta đã dàn cảnh những màn kịch như vậy, vì mỗi khi bị nhập, cử chỉ của anh ta đều đổi khác một cách rõ ràng. Có khi anh ta hung hãn như một con mãnh hổ, có khi anh ta lại uyển chuyển nhẹ nhàng như một vũ công trên sân khấu. Sau cùng tôi tự hỏi, tại sao lại có người chấp nhận cho những năng lực vô hình mượn thể xác để làm những chuyện đó, trừ khi họ tin rằng đó là một sự hy sinh cần thiết. Vài hôm sau tôi có dịp làm quen với người đó và đặt thẳng câu hỏi với anh ta. Đó là một thanh niên còn trẻ, khoảng ngoài 20. Anh than rằng thân thể đang mỏi nhừ bởi buổi vấn lên hôm trước. Tôi liền đưa cho anh mấy viên aspirin nhưng anh từ chối. Viện lẽ phải kiêng cử các vật thực không do chính tay anh bào chế. Anh cho biết rằng anh chỉ ăn rễ cây và một ít rau cỏ đặc biệt vì bất cứ một vật thực gì khác cũng có thể tạo ra những hậu quả bất lợi. Nhưng tại sao như thế? Anh sợ những hậu quả gì? Một thân thể không tinh khiết sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những động lực bất hảo nhập vào. Không bao giờ một năng lực thiêng liêng cao quý lại mượn một thể xác bất tịnh. Do đó, việc ăn uống hết sức quan trọng đối với những người như tôi. Anh có nhớ những câu hỏi hay câu trả lời không? Dĩ nhiên là không. Tôi không ý thức một điều gì hết, mà chỉ biết khi tôi tỉnh thì thân thể mỏi nhừ và cần tĩnh dưỡng hàng tuần mới khỏi được. Nhưng tại sao anh lại trở nên một đồng tử? Torture. Phải chăng đó là một năng khiếu bẩm sinh, hay anh có những khả năng tương tự như những người lên đồng? Medium. Không, tôi không phải là một loại đồng bóng. Tôi chẳng có năng khiếu hay khả năng gì như ông nói đâu. Tôi chỉ là một kẻ thất học làm nghề chăn lừa cho những đoàn khách thương. Tôi sống giản dị, không tham vọng gì ngoài việc kiếm đủ tiền nuôi vợ con và dư chút đỉnh để lâu lâu uống thêm vài bát rượu chan. Cách đây ít năm, tôi mắc bệnh nặng mà các y sĩ đều bó tay. Sau một thời gian ốm liệt giường liệt chiếu, thân thể chỉ còn da bọc xương. Tôi biết đã đến lúc phải từ giã cõi đời. Tôi yêu cầu vợ con đưa lên chùa làm lễ sám hối trước khi chết. Nhưng khi đi ngang qua pho tượng hộ pháp cho Kion, tôi bỗng lăn ra bất tỉnh và bị ngài nhập vào. Tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng các lạc ma trong chùa cho biết tôi có thể sống thêm ít lâu nữa nếu chấp nhận trở nên một đồng tử cho vị hộ pháp này. Đây là một cơ hội hiếm có vì không mấy ai được vị hộ pháp này chọn. Dĩ nhiên, tôi không muốn xa vợ con chút nào, nhưng các lạc ma cho biết đằng nào tôi cũng như người chết rồi, mà khi chết đi dĩ nhiên phải xa vợ con. Nếu chấp nhận trở nên một đồng tử, không những tôi có thể sống thêm ít lâu mà vợ con tôi cũng được đền bù xứng đáng. Sau khi bàn bạc với vợ con, tôi đành nhận lời theo các lạc ma thực hành phương pháp thanh lọc thể xác. Từ khi tôi chấp nhận trở nên một đồng tử, bệnh tật của tôi thuyên giảm ngay và từ đó tôi trở thành một đồng tử của chùa Dunkar. Nhưng anh được huấn luyện như thế nào? Trở thành một đồng tử không phải dễ. Tôi phải trải qua nhiều thử thách trước khi chính thức được chấp nhận. Để đảm bảo không có việc lừa bịp, tôi được đưa đến tu viện Na Trung huấn luyện, trải qua một thời gian rất lâu mới được công nhận và đưa về nơi đây. Tôi tuân theo các luật lệ của đồng tử, nghĩa là tuyệt dục, ăn uống theo những thực phẩm được sửa soạn riêng, học hỏi những sách vở đặc biệt. Tôi là kẻ mù chữ, nhưng các lạc ma đã dạy bảo cho tôi biết đọc, biết viết và giúp tôi hiểu biết về bổn phận của mình. Anh phải làm những gì? Ngoài việc giữ cho thể xác thật thanh tịnh, tôi được phép sống ở sau chùa, làm những công việc vặt như bổ củi, giã gạo, quét dọn và tham dự những khóa lễ thường nhật. Như vậy thì anh cũng là một tu sĩ rồi. Không, tôi không phải là một tu sĩ mà chỉ là một người được phép cư trú trong chùa. Tôi tuân theo quy luật của chùa nhưng không xuất gia thọ giới, vì tôi chịu sự chi phối của những luật lệ dành riêng cho các đồng tử. Thật khó tưởng tượng một kẻ chăn lừa thất học lại có thể trở nên một người nho nhã, ăn nói lịch sự như vậy. Tôi đã kiểm chứng với dân làng và ai cũng xác nhận Trước khi trở nên một đồng tử, anh này là một kẻ vũ phu, lỗ mãng. Sau khi tốt nghiệp tại Na Trung, không còn ai nhận ra kẻ chăn lừa thường say rượu như ngày trước. Anh đã hoàn toàn lột xác trở nên một con người mới. Một người tế nhị, nhạy cảm, lịch sự và sở hữu nhiều kiến thức lạ lùng. Trong thời gian lưu trú tại Dunkor, tôi đã tìm hiểu rất kỹ về trường hợp này. Trong những dịp tiếp xúc, người thanh niên đồng tử đã tỏ ra vô cùng lịch sự, ăn nói cẩn thận, có đầu óc cởi mở thành thật. Trước khi chúng tôi rời nơi đây, anh đã chấp nhận lời yêu cầu để Lee Gotami chụp một tấm ảnh anh mặc quần áo, đồng tử và ngồi trên ngai. Đây là một đặc ân vô cùng hiếm có mà từ trước đến nay không mấy ai được phép. Vì người Tây Tạng giữ gìn truyền thống huyền môn của họ rất kỹ, không mấy người được phép bén mảng đến những nơi chốn hành lễ này, chứ đừng nói gì đến việc ghi nhận vào phim ảnh. Đối với người Tây Phương, huyền thuật vẫn bị coi là một cấm điều. Ít ai đề cập đến nó mà không bị chỉ trích, và không mấy người diễn tả nó một cách vô tư không thành kiến. Trái lại, người Tây Tạng coi huyền thuật như một khoa học, một phương pháp nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên hơn là một tin tưởng mù quáng. Người Tây Phương quan niệm những hiện tượng không thể giải thích đều vô lý, không thể xảy ra, hoặc chỉ là những mê tín dị đoan, không đáng nói tới. Người Tây Tạng không hề phân biệt siêu nhiên và thiên nhiên, mà chỉ coi tất cả như là những hiện tượng, những đối tượng để nghiên cứu. Người Tây Phương thường coi những người dễ thụ cảm như những kẻ mắc bệnh thần kinh, những người bất bình thường, nhưng người Tây Tạng không những chấp nhận họ, lại còn tìm cách giúp đỡ họ qua những chương trình huấn luyện đồng tử một cách chu đáo. Có lẽ vì được huấn luyện, những người này rất ý thức trường hợp và vai trò của mình. Họ không bao giờ tự xưng là đấng này vị nọ hay có một tham vọng cá nhân nào, mà chỉ khiêm tốn nói rằng họ được huấn luyện để cho một động lực nào đó sử dụng xác thân của họ mà thôi. Đại sứ Anh tại Lhasa, Sir Hugh Richardson, cũng đã viết trong một văn kiện ngoại giao rằng ông quen biết một nhà quý tộc Tây Tạng, một người khỏe mạnh, thích cưỡi ngựa, bắn cung. Ông vô cùng ngạc nhiên khi được tin nhà quý tộc này được sắc phong làm đồng tử cho vị quốc sư vô hình tại tu viện Na Trung. Theo ông thì vị quý tộc này không hề tỏ ra bất bình thường hay có dấu hiệu như một người dễ thụ cảm, mà là một người lực lưỡng, thích thể thao và thoải mái với đời sống hiện tại. Ông không rõ vì lý do nào mà vị quý tộc này được sắc phong, nhưng các nhà chiêm tinh đã nghiên cứu hàng ngàn lá số tử vi và nói rằng vị quý tộc này là người thích hợp nhất. Dĩ nhiên, sau khi được chọn, nhà quý tộc đã từ bỏ đời sống bình thường, vợ con và tài sản để nhập thất tại Na Trung. Sau một thời gian khá lâu, Sir Richardson gặp lại nhà quý tộc này và ông không thể nhận ra người bạn cũ. Ông này hoàn toàn thay đổi để trở thành một người hiền lành, khiêm tốn, khác hẳn con người cuồng nhiệt hung hãn như thuở trước. Điều gì đã xảy ra trong giai đoạn huấn luyện vẫn là một bí mật được giữ kín, nhưng chắc chắn phải có ảnh hưởng của những năng lực huyền bí nào đó thì một người mới có thể thay đổi nhiều như vậy. Dĩ nhiên có người nghi ngờ và cho rằng đã có những sự dàn xếp nào đó để các đồng tử đóng kịch với mục đích bịp bợm. Tôi không tin như vậy vì qua sự tiếp xúc với họ, tôi thấy họ không phải là những kẻ khoe khoang khoác lác. Ngoài ra, họ đâu được lợi lạc gì trong việc cho mượn thể xác này, đó là chưa kể việc họ phải sống khổ hạnh, gìn giữ những kỷ luật vô cùng khắt khe. Đã thế, họ cũng không được người xung quanh đối xử đặc biệt hay kính trọng gì hơn. người dân ở đây biết rằng các động lực vô hình chỉ nhập xác họ khi được triệu đến mà thôi. Ngoài lúc đó ra, họ chỉ là một người bình thường như trăm ngàn người khác, nên không có gì để đòi phải được đối xử một cách đặc biệt hơn người. Ngoài việc trả lời những câu hỏi của các vị trưởng lão, các động lực vô hình hình như còn ảnh hưởng rất nhiều đến thời tiết, khí hậu, nên họ được triệu thỉnh đến mỗi khi có những thiên tai như bão lụt, hạn hán hoặc mưa đá. Thật khó có thể chứng minh được sự liên hệ giữa các động lực vô hình và thời tiết, nhưng người ta cũng không thể coi những sự kiện này như một việc ngẫu nhiên được. Bá tước Amory de Rancourt đã ghi nhận trong một văn kiện ngoại giao rằng khi ông kinh lý qua Tây Tạng thì thời tiết nơi đây rất nóng và khô. Suốt mấy tháng liền trời không mưa và lúa bắt đầu khô héo. Dân chúng trong làng đã cho mời vị hộ pháp tại tu viện Gadon đến để giúp họ cầu mưa. Là một người vừa đến Tây Tạng không có một thành kiến gì về phong tục nơi đây, nên bá tước The Rincourt đã quyết định đi xem buổi cầu mưa tại tu viện Galon, và ông đã ghi nhận về người đồng tử như sau. Khuôn mặt người nọ tự nhiên trở nên méo mó lạ lùng. Mắt anh ta lồi hẳn ra và hai gò má nổi lên như hai cục xương. Thân hình anh ta cứ run lẩy bẩy và hình như có cái gì bất thường thì phải. Mãi sau, tôi mới nhận thấy lưng của anh ta đã gù hẳn xuống. Giọng nói của anh khàn khàn như một ông lão. Và rồi anh ta lẩm bẩm đọc những bài thần chú bằng những âm thanh kỳ lạ. Một lúc sau, trời đang nắng gắt bỗng dịu hẳn xuống. Mây đen ở đâu xuất hiện, giăng bủa khắp nơi, rồi trời đổ mưa như thác kéo dài từ chiều hôm đó đến trưa hôm sau. Đồng lúa khô héo nay đã ngập lên láng. Tôi bỗng ý thức rằng đằng sau những điều mà người Tây Phương gọi là mê tín dị đoan vẫn có một cái gì lạ lùng không thể giải thích. Bức màn ngăn cách giữa thiên nhiên và siêu nhiên hình như được dán lên trong chốc lát để người ta thấy rõ ràng. Với một sự chuẩn bị cẩn thận, con người có thể phát huy được những năng lực vô cùng đặc biệt ngoài sự tưởng tượng của họ. Như tôi đã nói ở trên, những sự kiện này hoàn toàn không dính dáng gì đến Phật giáo cả. Người Tây Tạng đã biết sử dụng nó từ những thời đại xa xưa như một năng lực thiên nhiên, cũng như người Tây Phương sử dụng điện lực ngày nay. Nếu người Tây Phương đã coi điện lực như một kết quả tự nhiên của khoa học, không dính dáng gì đến tôn giáo, thì người Tây Tạng cũng coi việc vấn linh Oracle hay cầu mưa như những kết quả tự nhiên của một khoa học huyền môn, không dựa trên một tín điều tôn giáo nào. Một vị pháp sư hay phù thủy được coi như những người thực hành huyền thuật và có thể không dính dáng gì đến tôn giáo nào, cũng như một khoa học gia Tây Phương không nhất thiết phải là một tín đồ tôn giáo. Huyền thuật do đó không được coi như một điều cấm kỵ, mà trái lại, nó là một thứ khoa học về những hiện tượng siêu nhiên. Một người thực hành huyền thuật có thể sử dụng nó vào mục đích ích kỷ hay vị kỷ, tùy theo quan niệm của người đó. Cũng vì thế, có sự phân biệt giữa chính phái hay tà phái, bạch đạo hay hắc đạo. Mặc dù cả hai phái đều áp dụng những định luật, phương pháp không khác nhau bao nhiêu. Cũng giống như khoa học, huyền học không xấu mà cũng không tốt. Chỉ có người sử dụng nó xấu hay tốt mà thôi.